Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tỉnh Lạng Sơn muốn nối với Trung Quốc, Tổng thống Philippines Duterte tiễn người dân Việt về nước và tuần duyên Hàn Quốc nhả đạn vào tàu Trung Quốc.
Donald Trump is out there stoking fear.
I will ask Congress.
Cuộc đua vào tòa Bạch Ốc giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump trở nên xích sao và gay cấn hơn, mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài tường trình tìm hiểu liệu học vấn của người Việt ở Mỹ có thấp hơn các sắc dân khác. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, Words and Their Stories. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 30 tháng 10 đã ban hành nghị quyết 04 của Trung ương Đảng, nghị quyết do ông Nguyễn Phú Trọng ký, nêu ra các dấu hiệu về việc Đảng đang biến chất và xác định các biện pháp để chỉnh đốn Đảng. Toàn văn nghị quyết được đăng trên nhiều báo Việt Nam, chỉ ra 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Tự diễn biến và tự chuyển hóa là những thuật ngữ Đảng Cộng sản Việt Nam thường dùng để nói về việc nhiều đảng viên không còn tin tưởng vào chủ nghĩa Cộng sản và mong muốn áp dụng một hệ thống chính trị khác. Cụ thể, nghị quyết 4 viết rằng một bộ phận không nhỏ đảng viên trong những năm gần đây phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi thực hiện đa nguyên đa đảng, đòi thực hiện thể chế, tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự. Về suy thoái đạo đức lối sống, nghị quyết chỉ ra các vấn đề trong các đảng viên như cá nhân chủ nghĩa, tranh chức, tranh quyền, lạm quyền, tham ô, tham nhũng, không trung thực, quan liêu, vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhân dân, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước. Ngoài ra còn có những đảng viên đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp hoặc dính líu vào các tệ nạn xã hội khác. Để xử lý các vấn đề kể trên, nghị quyết xác định 4 nhóm giải pháp bao gồm công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, 2 là cơ chế chính sách, 3 là kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, 4 là phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Sau khi được công bố, nghị quyết đã thu hút sự quan tâm lớn của đảng viên và nhân dân. Luật sư Trần Quốc Thuận, một cựu quan chức ở Việt Nam, nói nghị quyết cho thấy Đảng Cộng sản đã nhận thấy nguy cơ về sự tồn vong của Đảng. Tuy nhiên, vị cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng Đảng sẽ gặp nhiều khó khăn khi tự giải quyết các vấn đề. Ông nói với VOA.
Trong tham nhũng, trong suy thoái đó, bắt đầu đặt ra từ khi đại hội lần thứ 8 và bây giờ đã thực hiện sang đến năm thứ 26 rồi. Thì nhưng mà câu chuyện đó ngày nó ngày càng nó không giảm mà nó ngày càng phát triển một cách phức tạp và đi vào chiều sâu. Cái bệnh tham nhũng suy thoái đó, nó đã nhập vào tạng phủ con người rồi. Bóc ra để mà chống cái chuyện đó nên làm ra đó là không câu chuyện không một chút nào đơn giản. Với tư cách là một trong những người trong cái đội ngũ của Đảng Cộng sản thì tôi cho rằng cái việc triển khai nghị quyết này cũng không đơn giản. Cái cơ thể mà mình tự bóp té tự chữ thì rõ ràng là nó không phải chuyện đơn giản. Theo tinh thần nghị quyết tự bóp té, tự phê phán, tự tập chính trị tư tưởng thì rõ ràng cái giải pháp tôi cho nó sẽ không.
Luật sư Thuận bổ sung thêm rằng riêng trong việc chống tham nhũng, khi nhà chức trách cần truy tố, khởi tố những người là đảng viên, họ vướng vào một rào cản là chỉ thị 15 do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản ban hành năm 2007. Theo chỉ thị, cơ quan bảo vệ pháp luật nếu muốn truy tố một đảng viên phải báo cáo cho đơn vị đảng đang quản lý đảng viên đó biết. Đơn vị đó phải kỷ luật đảng viên như khai trừ đảng hoặc cảnh cáo, rồi cơ quan bảo vệ pháp luật mới có thể truy tố khởi tố vụ án. Ông Trần Quốc Thuận khẳng định, muốn xử một đảng viên mà có cương vị thì cũng không đơn giản chút nào. Năm 2015, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công an TP.HCM, phát biểu tại một hội nghị về phòng chống tham nhũng rằng Công an thành phố cũng phải chấp hành chỉ thị 15 hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên, mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên. Với thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề lớn, kể cả đặt ra sự tồn vong của Đảng. Song cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận cho rằng ở thời điểm này ông chưa thấy có lực lượng nào có thể thay thế ngay Đảng này, ông nói.
Nhìn tất cả những lực lượng kỹ xã hội đó thì không có người nào, chưa có người nào có thể thay thế ngay Đảng Cộng sản được. Cái đơn kỳ này là Đảng Cộng sản tự chữa bệnh cho mình, còn tự chữa bệnh cho mình không được thì có thể là tự diễn biến, tự chuyển hóa thành một cái tổ chức nào đó mà nó không còn tiêu thụ. Chứ còn nó được lực lượng nào khỏi đứng ra thay thế thì đến bây giờ tôi nhìn thấy ở Việt Nam kể cả lực lượng ở nước ngoài về thì cũng chưa đủ sức và chưa có lực lượng nào có thể thay thế được.
Trên mạng xã hội, nhiều người dân quan tâm và bình luận về nghị quyết 04. Một số người cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không nên lo sợ sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, vì đó có thể chính là tự đổi mới, tự sáng tạo để đối phó với những thách thức mới hoặc tận dụng những cơ hội mới đặt ra cho đất nước. Nhà chức trách tỉnh Bến Tre hôm 2 tháng 11 đã xử phạt người đăng một đoạn video lên Facebook với thông tin sai sự thật về Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Báo chí Việt Nam cho hay người bị phạt là một nam thanh niên có tên là Nguyễn Chí Khương, 23 tuổi, ngụ ở xã Châu Bình, huyện Rồng Trôm. Hôm 28 tháng 10, Khương đã quay một đoàn xe lớn có còi hú và đèn ưu tiên, sau đó đăng tải lên Facebook và mô tả đó là đoàn xe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm Bến Tre. Thông tin này đã gây khó chịu với nhiều người trên mạng xã hội vì họ cho rằng bà Ngân phô trương lãng phí. Tuy nhiên, nhà chức trách đã sớm bác bỏ thông tin của Khương hôm 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nói đó là đoàn xe tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016. Khi bị triệu tập gặp nhà chức trách, Khương nói việc đăng đoạn video chỉ có mục đích câu like. Anh này đã nhận lỗi, xin lỗi và gỡ bỏ clip. Tin cho hay Khương đã bị xử phạt theo Nghị định 174 của Chính phủ nhưng không rõ mức phạt là bao nhiêu. Bình luận về việc này, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê, nói với VOA.
Cư dân mạng xã hội bây giờ có thể nhận ra được một điều rằng không phải bất cứ thứ gì trên mạng xã hội cũng có thể cũng có thể lan truyền mà không có cái ý thức trách nhiệm để kiểm chứng rằng các thông tin đó nó có đáng được chia sẻ hay không. Rõ ràng là họ đang tiếp tay các sự bất ổn của xã hội.
Khi đoạn video được đăng, nhiều người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cũng đã chia sẻ tiếp, nhưng sau đó, khi nhận ra video có thông tin sai, họ đã hủy bỏ việc chia sẻ và xin lỗi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tỉnh Lạng Sơn muốn nối với Trung Quốc. Tỉnh nằm giáp ranh với Trung Quốc đã đề xuất chính phủ chỉ thị cho các cơ quan liên quan nhanh chóng xây dựng một tuyến đường sắt nối với quốc gia láng giềng phương Bắc. Theo dự án trong tương lai, tuyến đường sắt cao tốc sẽ chạy từ thủ đô Hà Nội qua thị trấn Đồng Đăng của Lạng Sơn và nối với đường sắt Trung Quốc để phục vụ chuyên chở hàng hóa. Tân Hoa Xã đưa tin dẫn báo chí Việt Nam hôm 2 tháng 11. Trong khi đó, tờ Tuổi Trẻ trích Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết mục đích là để tăng năng lực vận tải hàng hóa khi kết nối đồng bộ với đường sắt của Trung Quốc. Tờ báo cũng dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết rằng không chỉ Lạng Sơn, trước đây Hải Phòng và Lào Cai cũng đề nghị làm đường sắt tốc độ cao kết nối với đường sắt Trung Quốc nhằm tăng năng lực vận tải. Ông Đông được trích lời nói rằng, xin trích, với điều kiện hiện nay, đây vẫn là vấn đề cần phải phân tích đánh giá tính khả thi nằm trong tổng thể phát triển, và rằng hiện nay về nhu cầu vận tải tuyến Hà Nội đi Lạng Sơn rồi qua Nam Ninh Trung Quốc không nhiều lưu lượng hàng hóa cần vận chuyển bằng đường sắt. Trang tin điện tử Zing News cuối năm ngoái trích lời lãnh đạo Lạng Sơn nói rằng phía Trung Quốc tuyên bố sẽ xem xét tài trợ vốn nếu ngành giao thông Việt Nam có chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Lạng Sơn Hà Nội. Theo Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sĩ Thanh, chính quyền tỉnh Quảng Tây đã đưa ra đề xuất nói trên khi làm việc với tỉnh Lạng Sơn và ngỏ ý sẽ thu xếp vốn nếu dự án này được cấp có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc 11 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Báo chí trong nước dẫn lời ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2015, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt 66,6 tỷ đô la, tăng 13,4% so với năm 2014. Tổng thống Philippines Duterte tiễn người dân Việt về nước. Đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2 tháng 11 đã tới chào từ biệt 17 ngư phủ Việt Nam gần 2 tháng sau khi họ bị bắt giữ. Đại sứ Việt Nam ở Philippines Trương Triều Dương được AP trích lời nói, xin trích, hôm nay tôi thực sự xúc động và thật vinh hạnh cho tôi khi được chứng kiến việc tiễn 17 đồng bào là ngư dân của tôi. Các ngư dân trên 3 chiếc tàu bị Hải quân Philippines bắt hôm 8 tháng 9 vì bị nghi đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của nước này. Tuy nhiên, các công dân Việt Nam cho biết họ bị lạc vào vùng biển của Philippines và khi ấy đang cần vào bờ để tránh cơn bão sắp ập tới. Ông Duterte lệnh thả các ngư phủ Việt để bày tỏ thiện chí sau chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày hồi tháng 9. Một đoạn video của AP cho thấy Tổng thống Philippines bắt tay rồi trao quà cho các ngư dân. Không chỉ Philippines mà nhiều nước như Indonesia, Thái Lan, Palau hay thậm chí Australia thời gian qua đã bắt nhiều ngư dân Việt cáo buộc họ đánh bắt hải sản trái phép. Khi được hỏi ý kiến về những nhận định trên mạng rằng chính việc Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt ở vùng biển truyền thống của Việt Nam trên Biển Đông nên ngư dân Việt phải đi các vùng biển của nước khác để đánh bắt, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam từng nói với VOA tiếng Việt.
Có thể có nhiều người suy nghĩ như thế này thế nọ mà. Còn đối với chúng tôi thì vẫn khẳng định rằng là biển 1 triệu km vuông đặc quyền kinh tế của chúng tôi là vẫn được bảo đảm để bà con ngư dân đánh bắt. Các cơ quan chấp pháp của chúng tôi như là kiểm ngư cũng như hải quân cũng như là bộ đội biên phòng thì luôn luôn cố gắng hiện diện để bảo vệ cái ngư trường truyền thống của bà con rồi. Chúng tôi cũng tổ chức đoàn đội để luôn luôn là giữ vững cái ngư trường của mình, cũng không để đến nỗi là có được một cái suy nghĩ như thế. Còn những cái việc mà tàu bè Trung Quốc mà va đập hút tàu Việt Nam ở cái khu vực Hoàng Sa của Việt Nam ấy thì có chứ không phải không. Nhưng mà cũng không thể nào làm bà con dân chúng ta chùn bước mà không đánh bắt ở cái vùng biển của mình.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 28 tháng 9 đã đến Việt Nam trong chuyến công du kéo dài 2 ngày. Lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6. Về vấn đề Biển Đông, truyền thông Việt Nam cho biết trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trần Đại Quang và ông Duterte, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông.
Một đám cháy tại quán karaoke ở Hà Nội ngày hôm qua đã làm 13 người thiệt mạng, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi tại sao Việt Nam cứ cháy là chết và số người chết lại cao. Chị Bích Phượng, một người trực tiếp chứng kiến quá trình chữa cháy tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, tỏ ra bức xúc khi chứng kiến sự việc và nhận xét với VOA về công tác chữa cháy tại Việt Nam.
Tôi cho nó rất là kém. Tôi đã xem lúc mà chữa cháy ở bên nước ngoài ấy, ít nhất phải có như là nó phải có không phải chỉ một vòi nước mà nó phải chụp lại nhiều vòi nước để nó tập trung vào đó để nó dập kiểu dứt điểm. Nhưng mà đây là nó chỉ có một hai cái mà tức là mỗi một cái điểm nó chỉ có một cái vòi thôi mà cái nước ấy thì lúc thì mạnh mà tôi thấy rất là kỳ lạ là thế này là họ khi mà nước mạnh là họ cứ chụp vào cái chỗ cái cửa kính mà cái cửa kính thì trong khi đó các cái khung nhà khác á là nó đang có cái khung ấy thì có lửa nó khói thì lúc đấy thì họ lại không dập cái chỗ đấy họ lại dập vào đấy xong tôi mới rất mình tôi bảo không hiểu họ phun những cái điểm gì nhưng thứ hai đấy lửa trên cháy ở tầng trên họ không phun được không phun từ tầng dưới mà chỗ vào cái chỗ chả có lửa gì cả. Mà nó phun rất lâu mà trong tôi nói với bạn là thế này. Một cái xe như thế, một cái xe cứu hỏa như thế nó bé lắm. Mà anh phun như thế chừng tí nào hết nước. Cái lúc mà tôi nói với cái chị này tôi đã thấy rằng là khi đấy là khói đã vãn rồi. Gần như là lửa không nhìn thấy nó khói đã vãn rồi. Thì họ lại không tiếp tục họ làm cho nó dứt điểm đi. Thì họ lại lúc ấy lại dừng lại. Thế là một lúc sau khói lại cuộn lại bốc lên. Xe cứ xếp hàng dài ở bên cạnh. Ở xong chờ ý là chờ thằng kia hết nước thì bắt đầu hoàng đi ra tôi cho rằng là cái việc mà ở lần trước ấy, là anh khi mà anh hết nếu mà anh hết nước rồi anh phải lùi ngay ra cái chỗ khác để cho cái xe khác nó tiếp vào hoặc là trên cái mặt bằng đấy cái mặt phố đấy nó rất là rộng ít ra nó có chỗ để có thể là ba bốn xe tập trung vào để bắt vòi vào trong đó.
Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định với VOA rằng lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn làm hết sức mình trong điều kiện có được và công tác phòng cháy chữa cháy đòi hỏi phải có sự cộng tác của xã hội, của người dân.
Để mà làm tốt cái việc phòng cháy chữa cháy thì tôi nghĩ rằng ngoài cái lực lượng phòng cháy cháy không chưa đủ mà nó còn đòi hỏi cái ý thức của mỗi người, của các cái chủ doanh nghiệp trong vấn đề tuân thủ các cái quy định về pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Còn đương nhiên là khi mà xảy ra cái sự cố thì trong những cái điều kiện, trong những cái phương tiện hiện có thì chúng tôi đã hết sức cố gắng để mà làm tốt và làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Và tuy nhiên là nhiều khi là do những cái sự cố nó quá lớn hoặc là do vấn đề cái điều kiện mà ở trong một cái ngôi nhà, một cái văn phòng mà khi xảy ra các cái sự cố thì các cái nhiệt độ rồi cái điều kiện khối, do đó cho nên nó dẫn đến những cái thiệt hại về nhân mạng. Những chuyện này thì cũng không ai muốn được, nhưng mà khi đã xảy ra các sự cố thì mọi sự về việc mà diễn ra trong ứng phó là chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã hết sức cố gắng.
Một số ý kiến trên mạng cho rằng, ngoài phương pháp tiếp cận, trang bị và cách chữa cháy, những bất cập trong việc tuân thủ quy định an toàn phòng cháy trong xây dựng cũng là một trong những nguyên nhân khiến các vụ cháy ở Việt Nam gây thiệt hại nặng nề. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối ngày hôm qua đã yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội điều tra vụ cháy gây thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng trên. Cũng trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, được báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay dẫn lời cho biết quán karaoke trước đây là nhà dân và được chuyển đổi sang kinh doanh karaoke. Cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa hoàn tất hồ sơ thủ tục. Giới chức Việt Nam cho biết chủ đầu tư cam kết chỉ đưa cơ sở vào hoạt động sau khi đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, quán karaoke này vẫn đón khách trong quá trình hoàn thiện giấy tờ. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho biết là do thợ hàn bất cẩn khi sửa chữa tầng 2 của quán. Những vụ cháy gây thiệt hại tài sản và nhân mạng cao liên tục xảy ra tại Việt Nam trong những năm gần đây. Ngoài những vụ cháy ở các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn, chỉ riêng các vụ cháy tại tư nhân, nhà riêng cũng đã gây thiệt hại rất lớn về người và của. Hồi tháng 5 năm 2015, một vụ cháy do chập điện cũng tại quán karaoke ở Hà Nội đã giết chết 5 người. Tháng 4 năm 2014, một ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh cháy đã khiến 7 người trong gia đình tử vong. Chỉ riêng trong năm 2016, đã có hơn 10 vụ cháy xảy ra ở các quán karaoke tại Việt Nam. Sau vụ cháy ngày hôm qua, tin cho hay kể từ ngày 2 tháng 11, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy sẽ tổ chức tổng kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy của trên 1.200 quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Sau Philippines, Malaysia xích gần Trung Quốc. Malaysia hôm 2 tháng 11 ký thỏa thuận mua 4 tàu hải quân của Trung Quốc, cũng như cam kết sẽ cùng với Bắc Kinh xử lý song phương tranh chấp ở Biển Đông. Đây có thể được coi là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố ly khai Hoa Kỳ khi tới thăm Trung Quốc, theo Reuters. Sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng nhiệm Malaysia Najib Razak, truyền thông Malaysia đưa tin hai chiếc tàu sẽ được đóng ở Trung Quốc và hai cái còn lại sẽ được đóng ở Malaysia. Đây là thỏa thuận quốc phòng lớn đầu tiên của Malaysia với Bắc Kinh trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Theo thông tin ông Najib loan báo với hãng tin Bernama của nhà nước Malaysia, 14 thỏa thuận trị giá hơn 34 tỷ đô la đã được ký trong chuyến công du kéo dài một tuần của ông tới quốc gia đông dân nhất thế giới. Ngoài Philippines, Việt Nam và Trung Quốc, Malaysia cũng là một quốc gia tuyên bố chủ quyền trên vùng biển được coi là giàu tài nguyên này. Hãng tin Reuters cho rằng chuyến công du của ông Najib một lần nữa lại có thể gây trở ngại cho chính sách của Mỹ về Đông Nam Á. Trong một bài phân tích hôm 31 tháng 10, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc các quốc gia Đông Nam Á xích lại gần hơn với Trung Quốc không những làm giảm căng thẳng tranh chấp ở Biển Đông mà còn gia tăng sự cạnh tranh về ảnh hưởng giữa Liên minh Mỹ-Nhật và Trung Quốc. Sau Philippines, Malaysia xích gần Trung Quốc. Malaysia hôm 2 tháng 11 ký thỏa thuận mua 4 tàu hải quân của Trung Quốc, cũng như cam kết sẽ cùng với Bắc Kinh xử lý song phương tranh chấp ở Biển Đông. Đây có thể được coi là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố ly khai Hoa Kỳ khi tới thăm Trung Quốc, theo Reuters. Sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng nhiệm Malaysia Najib Razak, truyền thông Malaysia đưa tin hai chiếc tàu sẽ được đóng ở Trung Quốc và hai cái còn lại sẽ được đóng ở Malaysia. Đây là thỏa thuận quốc phòng lớn đầu tiên của Malaysia với Bắc Kinh trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Theo thông tin ông Najib loan báo với hãng tin Bernama của nhà nước Malaysia, 14 thỏa thuận trị giá hơn 34 tỷ đô la đã được ký trong chuyến công du kéo dài một tuần của ông tới quốc gia đông dân nhất thế giới. Ngoài Philippines, Việt Nam và Trung Quốc, Malaysia cũng là một quốc gia tuyên bố chủ quyền trên vùng biển được coi là giàu tài nguyên này. Hãng tin Reuters cho rằng chuyến công du của ông Najib một lần nữa lại có thể gây trở ngại cho chính sách của Mỹ về Đông Nam Á. Trong một bài phân tích hôm 31 tháng 10, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc các quốc gia Đông Nam Á xích lại gần hơn với Trung Quốc không những làm giảm căng thẳng tranh chấp ở Biển Đông mà còn gia tăng sự cạnh tranh về ảnh hưởng giữa Liên minh Mỹ-Nhật và Trung Quốc. Tuần duyên Hàn Quốc nhả đạn vào tàu Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc hôm 1 tháng 11 đã lần đầu tiên bắn vào các tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép trong lãnh hải của quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên này. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Hàn Quốc hôm 2 tháng 11 cho biết rằng không có thương vong trong vụ này. Đây là lần đầu tiên tuần duyên Hàn Quốc hành động mạnh tay như vậy kể từ khi lực lượng này tháng trước tuyên bố sẽ áp dụng chính sách sử dụng súng cứng rắn hơn đối với các tàu cá của Trung Quốc. Tranh cãi về việc đánh bắt cá trái phép đã làm tổn hại quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh nhiều năm qua và từng xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa tuần duyên Hàn Quốc và các thuyền viên Trung Quốc. Quan chức tuần duyên cấp cao của Hàn Quốc Kim Jung-sik nói rằng lệnh nổ súng được đưa ra trong khi lực lượng của Hàn Quốc đối đầu với khoảng 30 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Hoàng Hải. Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Kim nói rằng họ cố tình đâm vào tàu của chúng tôi dù chúng tôi đã nhiều lần cảnh cáo. Lúc đầu tuần duyên Hàn Quốc chỉ bắn chỉ thiên, nhưng sau đó được lệnh bắn vào mũi tàu của Trung Quốc. Hai tàu cá của quốc gia đông dân nhất thế giới bị giữ trong vụ này. Hôm 2 tháng 11, trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc hết sức thất vọng về vụ việc. Theo Reuters, bà Hoa cũng thúc giục Hàn Quốc kiềm chế, không có hành động quá đà, làm tổn hại tới người Trung Quốc. Quan chức Mỹ tiếp chính trị gia hàng đầu Trung Quốc ở New York. Ngoại trưởng và Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hôm 1 tháng 11 đã hội đàm với một quan chức cao cấp của Trung Quốc nhằm thu hẹp bất đồng và gia tăng hợp tác giữa hai cường quốc. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price được AP trích lời nói rằng hai bên đã xem xét các tiến bộ nhằm mang lại một mối quan hệ song phương hiệu quả, ổn định và bền vững hơn. Một thông cáo của Nhà Trắng cung cấp ít thông tin chi tiết về cuộc gặp của ông John Kerry và bà Susan Rice với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì. Chính quyền của Tổng thống Obama đã củng cố quan hệ với Bắc Kinh về các vấn đề như biến đổi khí hậu, nhưng mối bang giao song phương gặp trở ngại về một số chuyện khác như căng thẳng ở Biển Đông, cũng như sự khiêu khích của Bắc Hàn, một đồng minh của Trung Quốc. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng cuộc họp âm thầm này có lẽ là cơ hội thảo luận cuối cùng với ông Dương, người từng làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và đại sứ ở Washington, trước khi một tân chính quyền nhậm chức vào tháng 1 năm sau. Một thông cáo của Trung Quốc nói rằng đôi bên đồng ý duy trì các cuộc trao đổi cấp cao nhằm mở rộng hợp tác thực chất và kiểm soát các bất đồng để quan hệ Trung-Mỹ tiến chắc về phía trước. Chính quyền của Tổng thống Obama thời gian qua đã duy trì chính sách tái cân bằng về châu Á-Thái Bình Dương, nhưng Trung Quốc cho rằng đây là việc làm kiềm chế nước này. Tuy nhiên, nỗ lực của Mỹ vấp phải trở ngại khi Philippines và Malaysia đồng loạt ngả về Bắc Kinh, xa dần Hoa Kỳ.
Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump không tiếc lời đã kết nhau giữa lúc khoảng cách biệt giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đang thu hẹp dần, buộc cả hai phải phấn đấu để lấy lại đà giữa lúc cuộc vận động bầu cử đang bước vào giai đoạn cuối. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Hillary Clinton đang tìm cách hướng sự chú ý của công luận, nhắm vào ông Trump trở lại sau khi bỏ ra nhiều ngày để chỉ trích cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI về quyết định mở lại cuộc điều tra về việc bà sử dụng email thời còn làm Ngoại trưởng Mỹ. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Bà Hillary Clinton hôm thứ Ba 1 tháng 11 đi vận động ở bang Florida cùng với Alicia Mercado, cựu hoa hậu Hoàn Vũ, người đã tố cáo ông Trump là đã có những lời lẽ xúc phạm về ngoại hình của cô, thời ông còn là chủ nhân của cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ. Bà Hillary Clinton đả kích ông Trump về những vấn đề liên quan tới bản chất và cá tính của ông, đặc biệt là cách ông đối xử với phụ nữ.
Ông Trump không coi phụ nữ chúng ta như những con người với đầy đủ tính chất con người, với những ước mơ, những mục tiêu nhắm tới và những khả năng riêng. Ông ta đã chứng minh rõ rệt điều đó trong suốt chiến dịch vận động. Tôi xin nói điều này, ông ta hoàn toàn sai lầm. Ông ta sai lầm về cả phụ nữ lẫn nam giới ở đất nước này. Ông Trump đã cho thấy bản chất thực của ông ta. Vào ngày thứ ba tới đây, hãy chứng minh cho ông ta thấy chúng ta là ai.
Trong khi đó, tại một cuộc tập hợp chính trị ở bang Pennsylvania, ông Trump thề sẽ hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng, được coi như một thành tựu chủ yếu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. Chương trình được gọi là Obamacare đang bị xăm soi giữa lúc một thành phần người tiêu thụ phải chi thêm tiền để duy trì chương trình bảo hiểm y tế của mình và của gia đình. Ông Trump phát biểu.
I will ask Congress to convene a special session.
Tôi sẽ yêu cầu Quốc hội triệu tập một phiên đặc biệt để chúng ta có thể hủy bỏ và thay thế chương trình đó. Đây sẽ là một vinh dự lớn cho tôi, cho các bạn, cho tất cả mọi người ở đất nước này, bởi vì Obamacare phải được thay thế. Chúng ta sẽ thực hiện việc đó và sẽ hành động nhanh chóng, thật nhanh chóng. Chương trình đó là một thảm họa.
Ông Trump đã lên kế hoạch để dự ba cuộc tập hợp chính trị trong ngày hôm nay tại Florida, một trong những bang được coi là bang sống còn đối với ông để có thể đạt được 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết để có thể giành chiếc ghế trong Tòa Bạch Ốc. Bà Hillary Clinton hôm nay sẽ đến Arizona, một tiểu bang theo truyền thống ngả về Đảng Cộng Hòa. Nhưng giờ đây có một dân số gốc châu Mỹ Latin đông đảo hơn, vốn vẫn bất bình về lập trường cứng rắn chống di dân của ông Trump và cam kết của ông sẽ xây một bức tường dọc theo biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò mới nhất mà đối tượng là những cử tri hội đủ điều kiện đi bầu cho thấy cuộc chạy đua giữa bà Clinton và ông Trump quá xít sao để có thể xác quyết ai thắng, ai thua, trong khi các đối tượng còn cân nhắc nên trao lá phiếu của mình cho ai, với hai sự lựa chọn khác là ứng cử viên có lập trường tự do Gary Johnson và ứng cử viên của Đảng Xanh Jill Stein.
Thái độ ngày càng hung hãn của Nga đang gây bất an cho các nước láng giềng, trong đó có một số nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ, và thậm chí các nước Baltic là thành viên của NATO cũng không hoàn toàn an tâm. Hạm đội Baltic của Nga đã tập trận mấy lần trong năm nay, và tháng trước Moscow đã triển khai các đơn vị tên lửa hạt nhân Iskander đến Kaliningrad, thành phố duyên hải nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Thông tin viên Zlatika Hou của đài VOA tường trình rằng tất cả các bên đang củng cố các lực lượng dân phòng. Linh Đăng trình bày chi tiết.
Tháng trước, 40 triệu người Nga tham gia các cuộc diễn tập dân phòng. Đây là đợt diễn tập dân phòng lớn nhất kể từ khi Liên Xô tan rã. Truyền thông nhà nước hướng dẫn dân chúng tìm đến các hầm tránh bom gần nơi cư ngụ nhất khi có bạo động. Học sinh tập đeo mặt nạ chống khí độc và thực hành sơ cứu. Nhân viên cứu hỏa diễn tập cứu hộ khẩn cấp. Các cuộc diễn tập dân phòng của Nga đã làm cho nước láng giềng Lithuania lo ngại. Một nhà kinh doanh Nga ở Kaliningrad đi du lịch Lithuania cho biết ông cũng cảm thấy lo sợ.
Bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng động mạnh của đại pháo và một tên lửa bay về hướng Kaliningrad. Tất nhiên là tôi sợ. Tôi lập tức gọi điện hỏi xem có chuyện gì xảy ra ở Kaliningrad hay không. Hóa ra là người dân bên chỗ tôi tập dân phòng và rồi người Lithuania cũng quyết định tập dân phòng bên nước họ.
Lo ngại nổi lên sau vụ Nga sát nhập bán đảo Crimea khiến Lithuania áp dụng lại lệnh quân dịch và chuẩn bị các biện pháp phòng vệ cho dân chúng cả nước. Chính phủ Lithuania phát hành một cuốn cẩm nang 75 trang hướng dẫn công chúng cách ứng phó trong trường hợp bị Nga xâm lược. Cuốn cẩm nang có cả những hình ảnh về vũ khí và kỹ thuật quân sự của Nga sẽ được đưa vào trường học, thư viện và những nơi làm việc. Cẩm nang này cũng hướng dẫn cách ăn mặc, những gì có thể ăn, phương pháp sơ cứu và kỹ năng sinh tồn trong hoang dã. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania, ông Gyulas Olekas phát biểu.
Các hoạt động của Nga trong vùng, nhất là ở khu vực Kaliningrad, với việc tập trung các lực lượng quân sự trong khu vực, làm cho tình hình trở nên căng thẳng. Người dân của chúng tôi rất quan tâm đến tình hình ở đây và muốn chuẩn bị cách kháng cự trong một chiến tranh quy ước hoặc chiến tranh hỗn hợp.
Ông Paul Gobler, chuyên gia về Á-Âu, nói rằng bất chấp là thành viên của NATO, các nước Baltic cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước mối đe dọa của cái gọi là chiến tranh hỗn hợp, nghĩa là cả chiến tranh quy ước và không quy ước với Nga.
Trong chiến tranh hỗn hợp, Nga có thể tấn công Estonia theo quy ước, tức là loại chiến tranh mà NATO được chuẩn bị. NATO sẽ phản ứng rất hữu hiệu để bảo vệ Estonia nếu Nga đưa xe tăng vào biên giới Estonia. NATO sẽ không phản ứng hiệu quả nếu Nga thực hiện những hành động mà tôi nghĩ họ sẽ làm, và là âm mưu và chỉ đạo thực hiện một số hoạt động bên trong Estonia gây xáo trộn tình hình tại nước này.
Đó là những gì mà Nga đã làm cách đây vài năm ở miền đông Ukraine và trước đó ở Georgia. Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đã tăng cường triển khai các lực lượng quân sự đến các nước Baltic và Ba Lan trước những hành động hung hãn của Nga. Moscow thì cho rằng việc Mỹ và NATO triển khai lực lượng là một mối đe dọa cho an ninh của nước Nga.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, có những nguồn tin nói rằng người Việt ở Mỹ có học vấn thấp hơn các sắc dân khác ở Hoa Kỳ. Lam Thủy tìm hiểu về vấn đề này trong bài tường trình sau đây.
Trong một bài viết trên trang web của Viện Chính sách Di dân Hoa Kỳ cho biết, những người nhập cư Việt Nam có trình độ học vấn hơi thấp hơn so với những sắc dân khác và người Mỹ bản địa. Trong năm 2014, khoảng 25% người nhập cư Việt tuổi từ 25 trở lên có bằng cử nhân hoặc cao hơn so với 29% dân số của những người nhập cư nước ngoài khác và 30% của người Mỹ. Cũng theo bài viết trên, những người nhập cư Việt Nam tham gia tầng lớp lao động cao hơn so với các sắc dân khác và người Mỹ bản địa. Trong năm 2014, khoảng 67% người nhập cư Việt tuổi từ 16 trở lên tham gia lực lượng lao động dân sự so với 66% của tất cả những người nhập cư và 62% của người dân bản địa. Tuy nhiên, theo giáo sư Cửu Nguyễn, hiệu trưởng trường đào tạo kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ cho biết, không chỉ người nhập cư mà chính những người Việt thế hệ thứ hai được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ đôi lúc cũng chưa thật sự nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Ông nói,
tôi thấy những cái thế hệ thứ hai á, thì họ không phải là đi ra khỏi Việt Nam trong cái thời kỳ sau chiến tranh, thì họ có cái ý y hơn là họ không có, nhiều người họ không nghĩ rằng là phải đi học. Bởi thế nó cũng bị ảnh hưởng lây là họ không như thế hệ đầu là mình phải vấn đề sinh sống, là phải ra có một cái bằng cử nhân hay bằng thạc sĩ để mà sinh sống. Còn các con em ở bên này họ thấy cái vấn đề đủ quá, họ nghĩ rằng là rất là đầy đủ, họ nghĩ rằng là đôi lúc cái vấn đề đi học đại học không có cần thiết. Vậy thế cái chuyện đó là cái chuyện ưu tư rất là nhiều cho những phụ huynh ở bên này đối với các con em, tại vì các con em không thấy cái vấn đề quan trọng để mà các con em để họ đi đi học đại học ạ. Tại sao nghĩ rằng là trước sau gì nó cũng tốt thôi, không cần thiết lắm. Thay vì cái thế hệ đầu là nghĩ đó là cái quan trọng nhất.
Trong khi đó, chị Catherine hiện đang công tác tại tập đoàn truyền thông ZeniMax cho biết khi chuyển đến Mỹ sinh sống, chị thậm chí không biết một chữ tiếng Anh nào. Chị lao vào học và nỗ lực làm việc để được đề bạt lên các cấp cao hơn. Chị cho biết,
là mình làm cũng phải học mới có bằng cấp, người ta mới cho mình lên tới chức cao được, chứ còn không có bằng cấp thì đâu có làm gì được.
Đối với gia đình chị Catherine, những người thuộc thế hệ thứ hai tại Mỹ đều chú trọng việc học và có bằng cấp cao cũng như công việc ổn định. Chị tâm sự,
mấy đứa cousin thế hệ thứ hai đó là đứa bác sĩ, một đứa, hai đứa luật sư, một đứa học Phật Mercy, một đứa học CPA, tức là tụi nó bây giờ khoảng 26, 25 tuổi, tụi nó sinh đẻ đây đó, là nó học, nó tham học lắm. Because mình nói nó là nếu ở đây mà không có bằng cấp là không làm gì được hết trơn á. Bây giờ cái bằng mà bằng 4 năm là không có làm gì được hết, phải bằng Master hoặc là PhD thôi.
Giáo sư Cường nói, nếu người Việt nhập cư không chú trọng học hành để lấy bằng cấp, thì khi hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn hơn khi làm việc và thăng tiến. Để thay đổi tình trạng học vấn này thì cần phải có sự giáo dục từ ngay trong chính gia đình mỗi cá nhân. Ông nói.
Thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cái vấn đề dạy dỗ trong gia đình từ nhỏ lên lớn, có nghĩa là mình phải khuyên các con em của mình rằng là cái vấn đề giáo dục và có bằng cấp rất là quan trọng cho tương lai. Tại vì cái đó là một cái chìa khóa cho những cái sự thành công trong đời. Có nghĩa rằng là không nghĩ rằng là chỉ mình chỉ đủ ăn đủ uống, nhưng mà nghĩ rằng là muốn phát triển cái trí tuệ thì, hay là muốn có cái thành công nhiều hơn, thì vấn đề đi học đại học để có bằng biếu thì đó là quan trọng nhất.
Mặc dù có sự so sánh, nhưng sự khác biệt giữa các con số không nhiều, và có thể những người nhập cư nước khác có bằng cử nhân cao hơn, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là phẩm chất của con người đó như thế nào. Vị hiệu trưởng này chia sẻ.
Mặc dù không có cái bằng cử nhân, chỉ có thể có bằng 2 năm thôi, thì tôi nghĩ rằng là theo cái đức tính của người Việt Nam thì cần cù và siêng năng, thì cái vấn đề trong tương lai mà không có cái bằng cử nhân thì họ cũng kiếm đủ thời giờ để trong cái thời gian đi làm việc đó, để mà kiếm được bằng cử nhân để mà có thể làm lãnh đạo trong tương lai.
Giáo sư cũng đưa ví dụ về trường hợp một sinh viên từ Đà Nẵng, Việt Nam, nhận học bổng của trường Đại học Công giáo để sang Mỹ học tập. Sinh viên Nghĩa lớn lên trong một gia đình nghèo và sang Mỹ học từ năm 2010. Trong quá trình học tập, ngoài việc nỗ lực để đạt kết quả tốt, sinh viên này cũng cố gắng đi làm thêm kiếm tiền để phụ giúp bố trả nợ những khoản tiền vay mượn để cho con đi học. Với những phẩm chất cần cù và thông minh của người Việt, sau 6 năm học tập tại Mỹ, anh Nghĩa sẽ trở thành một tiến sĩ vào tháng 5 tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Hồng Hoa chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Nhiều thành ngữ dùng trong tiếng Anh Mỹ có gốc là phim ảnh và sách vở. Hôm nay, ta sẽ tìm hiểu những thành ngữ có gốc là cuốn sách nổi tiếng của tác giả Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, những cuộc mạo hiểm xứ thần tiên của cô bé Alice, hay thường được gọi ngắn gọn là Alice in Wonderland, tức Alice ở xứ sở thần tiên.
Alice's Adventures in Wonderland was published in 1865. The story is about a young girl falling for a long time down a rabbit hole. When she finally lands, she finds herself in a strange world.
Alice ở xứ sở thần tiên được xuất bản vào năm 1865. Đây là chuyện kể về một cô bé bị rơi dần xuống một cái hố thỏ và cuối cùng thấy mình ở trong một thế giới kỳ lạ.
Những từ dùng trong đoạn vừa kể là publish là xuất bản hay công bố. Land là động từ có nghĩa là đáp xuống.
In this strange world are some of the most recognizable characters in children's literature. Many of them, and other expressions from the book, have found their way into American English.
Trong cái thế giới kỳ lạ này, có một số nhân vật dễ nhận ra nhất trong văn chương dành cho trẻ em. Nhiều nhân vật và các thành ngữ khác trong sách đã đi vào tiếng Anh, Mỹ.
Recognizable là tính từ có gốc là động từ recognize, nghĩa là nhận ra. Recognizable có nghĩa là có thể nhận ra. Ta thấy suffix hay cái đuôi gắn vào một từ mà thuật ngữ Hán Việt gọi là tiếp vĩ ngữ, able, thường thêm vào động từ để chỉ là có thể làm được việc gì đó. Found their way là thể quá khứ của thành ngữ find one's way, có nghĩa là tìm ra đường đến. Nói nôm na là đến với, đi tới.
The first character Alice meets is the white rabbit. The white rabbit is not your usual rabbit. First of all, he is wearing a vest and carrying a pocket watch. He also has somewhere very important to be. Running past Alice, he says, I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye, I'm late, I'm late, I'm late.
Nhân vật đầu tiên mà Alice gặp là chú thỏ trắng. Thỏ trắng không phải là loài thỏ thường. Trước tiên, chú mặc một chiếc áo khoác và mang theo một cái đồng hồ bỏ túi. Chú cũng cần phải đến một nơi rất quan trọng. Chú nhắc đi nhắc lại như thế. Chạy vượt qua Alice, chú nói, trễ mất rồi, tôi có cái hẹn rất quan trọng. Không có giờ để nghe chào hay hỏi hay nói lời tạm biệt đâu. Trễ mất rồi.
Vest là cái áo khoác ngoài, thường không cài khuy. Watch là đồng hồ, thường là loại nhỏ, đeo tay, hay ở đây dùng với pocket, để chỉ loại đồng hồ kiểu xưa, không có dây đeo mà bỏ vào túi áo. Over and over là thành ngữ để nói là làm đi làm lại một việc gì.
Alice chases after him, and that is where her adventures begin. In English, chasing a white rabbit means to chase the impossible, a fantasy, a dream. In 1967, the rock band Jefferson Airplane wrote a song called White Rabbit. The song tells of Alice's adventures and hints that drugs are involved.
Alice đuổi theo chú thỏ và đó là lúc các cuộc mạo hiểm của cô bé bắt đầu. Trong tiếng Anh, chasing a white rabbit có nghĩa là chạy theo một thứ không thể có được, một ảo tưởng, một giấc mơ. Vào năm 1967, ban nhạc Rock Jefferson Airplane đã viết một ca khúc có tựa là White Rabbit. Ca khúc kể lại các cuộc mạo hiểm của cô bé Alice và gợi ý là có liên quan đến ma túy.
Hint có nghĩa là gợi ý. Drugs, danh từ thường dùng ở số nhiều, chỉ các loại thuốc kích thích, còn gọi là ma túy.
But don't worry, you need not take drugs. Following the white rabbit means following an unlikely clue and finding yourself in the middle of an extraordinary situation.
Nhưng chớ có lo, ta không cần phải dùng ma túy. Theo đuổi một con thỏ trắng có nghĩa là theo đuổi một manh mối không chắc chắn và rơi vào một tình huống bất thường.
Unlikely là tính từ chỉ một thứ gì không chắc chắn. Clue là đầu mối hay manh mối. Extraordinary là bất thường. Situation là tình huống, tình cảnh.
This situation often challenges your beliefs and changes your life. The white rabbit is so curious, so strange, that Alice cannot help but to follow him. As she chases after him, she falls down the rabbit hole into Wonderland.
Tình huống này thường đi ngược với những điều mình vẫn tin tưởng và làm thay đổi cuộc đời mình. Chú thỏ trắng kỳ quặc, lạ lùng đến nỗi cô bé Alice không cưỡng lại việc theo chú. Khi đuổi theo chú, cô bé rơi xuống hố thỏ, tuột vào xứ thần tiên.
Động từ challenge có nghĩa là thử thách, chống lại, đi ngược lại. Cannot help là thành ngữ có thể là không tránh được, không cưỡng được. Thành ngữ fall down the rabbit hole được giải thích trong câu tiếp theo sau đây.
Like chasing a white rabbit, these days to go down the rabbit hole does not have to mean taking drugs to change your reality. To fall down the rabbit hole can mean to enter a confusing situation. However, usually we use this expression to mean we got interested in something to the point of distraction. We lose all track of time. It often happens by accident and is about something not that meaningful.
Cũng như chasing a white rabbit, đuổi theo chú thỏ trắng. Ngày nay, to go down the rabbit hole không cần phải có nghĩa là dùng ma túy để thay đổi thực tế. To fall down the rabbit hole có nghĩa là rơi vào một tình huống lúng túng. Tuy nhiên, thông thường ta dùng thành ngữ này để nói là ta chú tâm quá nhiều vào chuyện gì, đến nỗi nhãn đi. Ta quên hết thời gian. Điều này thường xảy ra một cách vô tình và có liên quan đến một thứ gì không quan trọng mấy.
With this idiom, you can add details to further describe what type of rabbit hole you fell into, as in this example.
Với thành ngữ này, ta có thể thêm thắt chi tiết để mô tả thêm về cái hố thỏ mà ta rớt xuống, như trong ví dụ này.
Where have you been? You were supposed to meet me here an hour ago.
Bạn ở đâu vậy? Lẽ ra bạn phải gặp tôi ở đây cả tiếng hồ trước rồi.
I am so sorry. I was looking online for some advice on how to get a baby to fall asleep, and I fell into a rabbit hole of parenting blogs.
Oh, xin lỗi nhé. Tôi đi tìm hướng dẫn trên mạng xem làm thế nào để ru một đứa bé ngủ, và tôi nhãng đi mất khi đọc những blog về làm cha mẹ.
There are tens of thousands of those. It's a wonder you made your way out.
Có hàng chục ngàn blog loại này, may mà bạn tìm được đường ra đấy.
Thành ngữ be supposed to dùng với một động từ nào đó, có nghĩa là lẽ ra phải làm điều gì đó. Fall asleep là buồn ngủ. Get a baby to fall asleep là làm cho đứa trẻ buồn ngủ, dù cho nó ngủ. Parenting là thuật làm cha mẹ.
Going down the rabbit hole can also mean a strange state of mind. Later in the story, Alice is the guest at a tea party, a crazy tea party. There she meets the March Hare and the Hatter. They give her riddle after riddle, and both seem truly crazy.
Going down the rabbit hole còn có thể có nghĩa là một tâm trạng kỳ quặc. Về sau trong chuyện, cô bé Alice là khách mời ở một buổi tiệc trà, một buổi tiệc điên cuồng. Ở đó cô gặp March Hare and Hatter. Họ đưa cho cô hết câu đố nọ đến câu đố kia, và cả hai dường như thực sự điên cuồng.
State of mind là tâm trạng. March Hare và Hatter là tên của hai nhân vật trong truyện.
As with many expressions found in Carol's books, mad as a March Hare appeared in other places long before the publication of his book. Hares have long been thought to behave excitedly in March, which is their mating season.
Cũng như nhiều thành ngữ trong những sách của tác giả Carol, Mad as the March Hare đã xuất hiện ở nhiều nơi khác trước khi cuốn sách của Carol được xuất bản. Từ lâu người ta vẫn cho là những con thỏ rừng thường hành xử một cách hào hứng vào tháng 3, là mùa giao cấu của loài này.
Scientifically, this may not be true. But to be mad as a March Hare means that someone is completely mad or crazy.
Về mặt khoa học, điều này có thể không đúng. Nhưng to be mad as a March Hare có nghĩa là ai đó hoàn toàn điên khùng hay dồ dại.
The expression mad as a hatter also means to be completely crazy. Of the two, mad as a hatter is more common. But don't tell the March Hare. Who knows how he will react?
Thành ngữ mad as a hatter cũng có nghĩa là hoàn toàn hay hết sức điên khùng. Trong hai thành ngữ, mad as a hatter thường dùng hơn. Nhưng đừng nói thế với chú March Hare. Không ai biết được chú sẽ phản ứng thế nào.
Now we move on to the Cheshire Cat. Smiling like a Cheshire Cat was a common expression during Victorian times. Carol brought this expression to life in his book with the character the Cheshire Cat. A person who is compared to the Cheshire Cat is sneaky, cunning, mischievous, unpredictable, and mysterious.
Bây giờ ta sẽ nói tiếp đến chú mèo Cheshire. Smiling like the Cheshire Cat là một thành ngữ thông thường dưới thời nữ hoàng Victoria. Tác giả Carol sử dụng thành ngữ này trong tác phẩm của ông với nhân vật chú mèo Cheshire. Một người được so sánh với chú mèo Cheshire thường mang tính lén lút, xảo quyệt, tinh quái, khó lường và khó hiểu. Cheshire Cat là một nhân vật khác trong truyện cổ Alice ở xứ sở thần tiên, một chú mèo luôn luôn nhe răng ra cười. Cheshire là tên một quận ở Anh Quốc có nhiều trại làm sữa nên mèo lúc nào cũng cười toe toét. Victorian là tính từ chỉ những gì có liên quan đến nữ hoàng Victoria của Anh Quốc. Sneaky là một hành xử một cách lén lút, thường là bất lương. Cunning là dùng mưu mẹo để đạt được điều mình muốn, ta thường nói là xảo quyệt. Mischievous là có ý gây rối, tinh quái. Unpredictable là không đoán trước được, khó lường. Mysterious là bí ẩn, khó hiểu.
Near the end of the story, Alice meets the Queen of Hearts. The Queen of Hearts is a foul-tempered monarch. She is quick to give the death sentence for the slightest wrongdoing by yelling, "Off with their heads! Off with their heads!"
Gần cuối truyện, Alice gặp Queen of Hearts. Queen of Hearts là một bà hoàng nóng tính. Bà cấp kỳ tuyên án tử hình vì tội nhẹ nhất bằng cách hét lên, "Chặt đầu! Chặt đầu!"
Queen of Hearts là một nhân vật khác nữa trong chuyện này. Foul là tính từ có nghĩa là hôi thối, xấu xa. Ở đây ghép với tempered, có nghĩa như bad-tempered, là tính khí nóng nảy, dễ nổi nóng. Monarch là nhà vua. Ở đây là bà hoàng. Sentence là bản án. Death sentence là án tử hình.
A woman who is called a queen of hearts is a control freak. She is a self-appointed queen of events. And she is an aggressive woman who tries to dominate everything and everyone around her.
Một người đàn bà được gọi là Queen of Hearts là một người chỉ muốn nắm quyền điều khiển người khác, là bà hoàng tự chỉ định trong mọi sự kiện, và là một người đàn bà hiếu thắng, tìm cách áp chế mọi thứ và mọi người quanh mình.
Freak là danh từ chỉ một người hay một hiện tượng bất thường. Self-appointed là tự chỉ định. Dominate là đàn áp, áp chế, thống trị. Dùng những từ ngữ được sử dụng trong những sách phổ thông có thể đem lại thêm một màu sắc đặc biệt cho tiếng Anh của bạn. Và khi được dùng đúng chỗ, chúng cũng cho thấy các bạn hiểu sâu hơn về văn chương và văn hóa Anh ngữ. Vậy, mong các bạn có dịp sử dụng các thành ngữ này cho vui. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Phải mất gần 8 năm và rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng, năm 2016, năm cuối cùng Tổng thống Obama tại nhiệm mới nhìn thấy những bước tiến to lớn trong nỗ lực này. Chính quyền Obama đang nỗ lực đạt được 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, đưa Hiệp định Khí hậu Paris vào hiệu lực, nhằm mục đích giữ cho nhiệt độ tăng dưới 2 độ C so với mức tiền công nghiệp. Thứ hai, giải quyết sự gia tăng lượng phát thải từ ngành hàng không quốc tế. Và cuối cùng, giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ hydrofluorocarbon, hay gọi tắt là HFC. Những hóa chất này thường được sử dụng trong máy làm lạnh, có tiềm năng gây nên sự tăng nhiệt toàn cầu cao hơn 10.000 lần so với carbon dioxide. Cả ba mục tiêu này đều đã đạt được cách nhau vài tuần. Hiệp định Paris được gần 200 quốc gia chấp thuận cuối tháng 12 đã vượt qua ngưỡng cuối cùng trong hai ngưỡng đi vào hiệu lực vào cuối tháng 9 và sẽ thực sự đi vào hiệu lực vào ngày 4 tháng 11. Vào đầu tháng 10, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một biện pháp toàn cầu mà sẽ khắc phục lượng phát thải từ ngành hàng không dân dụng quốc tế, bảo đảm rằng lượng phát thải từ ngành đang phát triển này không tăng quá mức năm 2020. Và vào ngày 15 tháng 10, gần 200 bên ký kết Nghị định thư Montreal đã chấp thuận một sửa đổi mà sẽ làm giảm mức HFC toàn cầu từ 80 đến 85% đến trước năm 2047. Nhờ hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý này, nhiệt độ có thể giảm đi phân nửa độ C đến trước cuối thế kỷ này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, cộng đồng các quốc gia của chúng ta cuối cùng đã hiểu được tầm vóc của thứ mà chúng ta đang chống lại. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều hiểu rằng không ai trong số các quốc gia của chúng ta, không một ai, được trang bị đủ để tự mình đối phó với nhiệm vụ kéo dài hàng thế hệ này. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều nhận thức rằng đã đến lúc đáp lại mối đe dọa toàn cầu này bằng tất cả sự nghiêm túc, tất cả chủ đích và tất cả quyết tâm mà nó đòi hỏi, và làm những gì chúng ta phải làm để đáp ứng với nhu cầu này ngay bây giờ và làm một cách mạnh dạn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, tỉnh nằm giáp danh với Trung Quốc đã đề xuất chính phủ chỉ thị cho các cơ quan liên quan nhanh chóng xây dựng một tuyến đường sắt nối với quốc gia láng giềng phương Bắc. Theo dự án, trong tương lai, tuyến đường sắt cao tốc sẽ chạy từ thủ đô Hà Nội qua thị trấn Đồng Đăng của Lạng Sơn và nối với đường sắt Trung Quốc để phục vụ chuyên chở hàng hóa, Tân Hoa Xã đưa tin dẫn báo chí Việt Nam hôm 2 tháng 11. Trong khi đó, tờ Tuổi Trẻ trích Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết mục đích là để tăng năng lực vận tải hàng hóa khi kết nối đồng bộ với đường sắt của Trung Quốc. Tờ báo cũng dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết không chỉ Lạng Sơn, trước đây Hải Phòng và Lào Cai cũng đề nghị làm đường sắt tốc độ cao kết nối với đường sắt Trung Quốc nhằm tăng năng lực vận chuyển. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc 11 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2 tháng 11 đã tới chào từ biệt 17 ngư phủ Việt Nam gần 2 tháng sau khi họ bị bắt giữ. Đại sứ Việt Nam ở Philippines, ông Trương Triều Dương, được AP trích lời nói xin trích: "Hôm nay tôi thực sự xúc động và thật vinh hạnh cho tôi khi được chứng kiến việc tiễn 17 đồng bào là ngư dân của tôi." Các ngư dân trên 3 chiếc tàu bị Hải quân Philippines bắt hôm 8 tháng 9 vì bị nghi đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của nước này. Tuy nhiên, các công dân Việt Nam cho biết họ bị lạc vào vùng biển của Philippines và khi ấy đang cần vào bờ để tránh cơn bão sắp ập tới. Ông Duterte lệnh thả các ngư dân Việt để bày tỏ thiện chí sau chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày hồi tháng 9. Một đoạn video của AP cho thấy Tổng thống Philippines bắt tay rồi trao quà cho các ngư dân. Không chỉ Philippines mà nhiều nước như Indonesia, Thái Lan, Palau hay thậm chí Australia thời gian qua đã bắt nhiều ngư dân Việt cáo buộc họ đánh bắt hải sản trái phép. Malaysia hôm 2 tháng 11 ký thỏa thuận mua 4 tàu hải quân của Trung Quốc, cũng như cam kết sẽ cùng với Bắc Kinh xử lý song phương tranh chấp Biển Đông. Đây có thể được coi là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố ly khai Hoa Kỳ khi tới thăm Trung Quốc, theo Reuters. Sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng nhiệm Malaysia Najib Razak, truyền thông Malaysia đưa tin 2 chiếc tàu sẽ được đóng ở Trung Quốc và 2 cái còn lại sẽ được đóng ở Malaysia. Tin cuối, thưa quý vị, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc hôm 1 tháng 11 đã lần đầu tiên bắn vào các tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết rằng không có thương vong trong vụ này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.